thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ hai ngày 24 tháng 7 có những nội dung chính sau đây.
Sáng nay 24 tháng 7, tại hội trường Ủy ban nhân dân thành phố, Hội đồng nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 18 đã khai mạc kỳ họp thứ 5 để xem xét quyết định những nội dung thuộc thẩm quyền.
Thành phố Thái Nguyên tổ chức nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sĩ.
Những năm qua, hoạt động xét xử theo tinh thần cải cách tư pháp luôn được Tòa án nhân dân thành phố Thái Nguyên đẩy mạnh, qua đó đã góp phần nâng cao chất lượng xét xử, bảo đảm đúng người đúng tội, đúng pháp luật, không để xảy ra tình trạng xử oan người vô tội hay bỏ lọt tội phạm. Chuyên mục cải cách hành chính trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn qua trả lời phỏng vấn của lãnh đạo Tòa án nhân dân thành phố. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng nay 24 tháng 7, Hội đồng nhân dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân thành phố. Dự lễ khai mạc có đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ, lãnh đạo các phòng ban của thành phố và các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021. Trong ngày làm việc đầu tiên của kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân thành phố khóa 18, ngay sau lễ khai mạc, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố đã nghe Ủy ban nhân dân thành phố, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các ban Hội đồng nhân dân thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, các cơ quan thuộc ngành tư pháp thông qua 14 báo cáo, tờ trình, thông báo. Qua đó cho thấy trong 6 tháng đầu năm, Hội đồng nhân dân thành phố Thái Nguyên đã triển khai thực hiện các nội dung chương trình kế hoạch đề ra. Hoạt động của Hội đồng nhân dân đã góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2017 trên các lĩnh vực. Nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đạt ở mức cao so với kế hoạch và so với cùng kỳ năm 2016. Việc thực hiện quy trình các bước về điều chỉnh địa giới hành chính theo quyết định 2486 của Thủ tướng Chính phủ được tiến hành đúng quy định của pháp luật và kế hoạch của tỉnh đề ra. 11 đề án về phát triển kinh tế xã hội của thành phố giai đoạn 2016-2020 tiếp tục được tổ chức hiệu quả. Các đề án, dự án, công trình trọng điểm được tập trung chỉ đạo quyết liệt, tạo bước đột phá trong công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, phát triển kết cấu hạ tầng đô thị. Lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục có nhiều chuyển biến tiến bộ, quốc phòng an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo, v.v. Phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc, đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh.
Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2017 và tạo đà cho những năm tiếp theo, Ban Thường vụ Thành ủy đề nghị Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố, đặc biệt là các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố với trách nhiệm của mình tập trung và thực hiện tốt một số nội dung sau. Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, nghị quyết số 03 ngày 2 tháng 8 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020, nghị quyết số 03 ngày 8 tháng 12 năm 2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2017, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả 11 đề án về phát triển kinh tế xã hội, 6 đề án về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của Đảng bộ thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020. Tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư và công tác quy hoạch, quản lý đô thị, xây dựng cơ bản để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, đề án, công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố. Trong đó là có cái dự án nghĩa trang An Lạc Viên Iteco, dự án nhà tang lễ cấp thành phố và dự án đường Hồ Núi Cốc. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tận tụy phục vụ nhân dân và đồng thời là xử lý nghiêm các cái trường hợp công chức, viên chức quan liêu, cửa quyền, hách dịch, nhũng nhiễu nhân dân. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, từng bước xây dựng nền hành chính hiện đại đáp ứng ngày càng cao yêu cầu của các tổ chức và công dân. Đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố. Đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm, tiếp tục triển khai thực hiện các cái nhiệm vụ giải pháp về phát triển sự nghiệp văn hóa, y tế, giáo dục, đào tạo, thể dục, thể thao và tổ chức tốt các cái hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ và các hoạt động thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên.
Tại kỳ họp này, với sự thống nhất cao của các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân, Hội đồng Nhân dân thành phố đã ra nghị quyết miễn nhiệm chức danh các ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với các ông bà Hoàng Thị Minh Thu, thành ủy viên, nguyên trưởng phòng kinh tế thành phố, Lê Đình Linh, thành ủy viên, nguyên trưởng phòng nội vụ thành phố, do được điều động nhận nhiệm vụ mới, và bà Vũ Thúy Nguyên, nguyên trưởng phòng dân tộc thành phố, do nghỉ chế độ hưu trí theo quy định. Sáng mai, các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân sẽ chia thành 4 tổ thảo luận để cho ý kiến vào các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết của kỳ họp. Các nội dung diễn biến của kỳ họp sẽ được chúng tôi tiếp tục đưa tin vào các bản tin sau.
Sau 2 ngày 22 và 23 tháng 7 diễn ra hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi thành phố Thái Nguyên năm 2017, vòng sơ khảo khối xã phường, ban tổ chức hội thi đã tổ chức trao giải cho các thí sinh xuất sắc. Tới dự và trao giải tại hội thi có đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, trưởng ban chỉ đạo hội thi. Tại hội thi, 27 thí sinh xuất sắc là những thí sinh đã đoạt giải nhất hội thi cấp cơ sở, đã tham gia vòng thi sơ khảo cấp thành phố với 3 phần thi, gồm thi chuẩn bị đề cương, thi diễn thuyết thời gian 15 phút và phần thi trả lời câu hỏi nghiệp vụ 3 phút. Theo đánh giá của ban tổ chức hội thi, nhìn chung các thí sinh đều có sự chuẩn bị kỹ lưỡng các phần thi, đặc biệt là phần thi diễn thuyết. Nội dung được các thí sinh chọn lựa nhiều chủ yếu tập trung vào tuyên truyền về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, về quá trình hình thành xây dựng phát triển của thành phố Thái Nguyên. Là thí sinh có cả 3 phần thi xuất sắc, Lăng Thị Liễu Hằng đến từ Đảng bộ phường Tịnh Đán đã để lại nhiều ấn tượng cho hội thi. Nói về lý do chọn lựa nội dung tham gia hội thi và ý nghĩa mà hội thi mang lại cho bản thân mình, Liễu Hằng cho biết.
Qua cuộc thi này thì tôi cảm thấy mình đã trưởng thành thêm một bước về tư tưởng cũng như nhận thức. Tôi đã lựa chọn chủ đề về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên và tiềm năng lợi thế của thành phố Thái Nguyên. Tôi lựa chọn chủ đề này bởi vì tôi muốn tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân hiểu rõ thêm về thành phố Thái Nguyên, yêu thành phố Thái Nguyên và từ đó góp phần để xây dựng và phát triển thành phố Thái Nguyên ngày càng giàu mạnh.
Bằng sự xuất sắc toàn diện ở các phần thi, ban tổ chức đã trao giải nhất cho thí sinh Lăng Thị Liễu Hằng đến từ Đảng bộ phường Thịnh Đán, trao giải nhì cho thí sinh đến từ Đảng bộ xã Phúc Chiều. Ba đảng bộ có thí sinh giành được giải ba gồm Đảng bộ xã Cao Ngạn, phường Hoàng Văn Thụ và phường Tân Thịnh. Năm thí sinh đoạt giải nhất nhì ba tại hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi thành phố Thái Nguyên năm 2017, vòng sơ khảo khối xã phường sẽ bước vào vòng thi trung khảo, dự kiến diễn ra vào trung tuần tháng 8 năm 2017 với sự tham gia của 13 thí sinh.
Ngày 23 tháng 7, Nhà Thiếu Nhi Thái Nguyên tưng bừng tổ chức ngày hội sắc màu tuổi thơ chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2017. Dự khai mạc có các đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Trần Kim Dung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Hoàng Thị Minh Thu, Thành ủy viên, Trưởng ban Dân vận Thành ủy. Ngày hội diễn ra với nhiều hoạt động phong phú, bổ ích và lý thú, thu hút sự tham gia và cổ vũ của hơn 500 em thiếu nhi trên địa bàn, đặc biệt là các đơn vị có thiếu nhi tham gia các nội dung của hội thi bao gồm các phường Thịnh Đán, Tân Lập, Gia Giàng, Tân Thịnh, Túc Duyên, Quang Trung và đơn vị Nhà Thiếu Nhi Thái Nguyên. Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Nguyễn Thị Thanh Mai, Giám đốc Nhà Thiếu Nhi Thái Nguyên nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên Nhà Thiếu Nhi Thái Nguyên tổ chức Ngày hội sắc màu tuổi thơ với sự tham gia của rất đông đảo thiếu nhi trên địa bàn thành phố. Ngày hội sắc màu tuổi thơ được tổ chức không chỉ tạo điều kiện cho thiếu nhi có cơ hội giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết, mà còn góp phần củng cố tình yêu quê hương đất nước, thêm tự hào về mảnh đất Thái Nguyên anh hùng.
Điểm hoạt động chủ đạo của cái ngày hội sắc màu hôm nay đó là cái triển lãm mỹ thuật thiếu nhi thành phố Thái Nguyên trong mắt trẻ thơ và sắc màu tuổi thơ để chào mừng 55 năm thành lập thành phố Thái Nguyên. Để chúng tôi đã cho các em thi vẽ tranh, sau đó là cho chấm và ngày hôm nay là chúng tôi cho trưng bày triển lãm 55 bức tranh. Đây là lần đầu tiên chúng tôi tổ chức cái ngày hội, nhưng có thể thấy nói thế là đánh giá là rất là thành công. Thì cũng mong muốn rằng là trong những năm tiếp theo chúng tôi sẽ tổ chức cái ngày hội quy mô hơn với nhiều nội dung hơn và thời gian sẽ dài hơn để các em, tất cả các em thiếu nhi toàn thành phố được tham gia các hoạt động.
Tại lễ khai mạc, Nhà thiếu nhi Thái Nguyên và Công ty Bảo hiểm Hanwalai chi nhánh Thái Nguyên đã trao tặng 7 suất học bổng và quà với tổng trị giá 1 triệu đồng cho 7 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập của thành phố Thái Nguyên. Nằm trong khuôn khổ chương trình còn có liên hoan ếch con ngộ nghĩnh với phần thi bơi của 30 em thiếu nhi đến từ 6 đơn vị phường xã và nhà thiếu nhi. Song song với đó là triển lãm tranh với chủ đề Những sắc màu tuổi thơ. Triển lãm gồm 55 bức tranh của thiếu nhi các đơn vị tham gia ngày hội. Phần lớn những bức tranh chọn chủ đề về thành phố Thái Nguyên, qua đó cho thấy thành phố trong mắt các em hiện lên hiền hòa, thân thương và rất đỗi quen thuộc. Một số bức tranh có ý tưởng rõ ràng, nét vẽ mạch lạc, phối màu đẹp như Hái Chè, Thành phố tôi yêu, Thành phố bên sông, Thành phố ước mơ, Quảng trường của chúng em. Cũng tại ngày hội, các em thiếu nhi còn được tham gia cắm trại với 7 trại của 7 đơn vị tham gia. Mỗi trại chọn cách trang trí riêng nhưng đều có điểm chung là thể hiện được sự tự hào về truyền thống cách mạng của quê hương mình, cũng như sự tri ân đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì nền độc lập tự do cho dân tộc. Được trực tiếp tham gia nhiều nội dung của ngày hội, em Nguyễn Uyên Nhi, học sinh trường Trung học cơ sở Chu Văn An chia sẻ.
Hôm nay tham gia ngày hội cháu cảm thấy rất là vui ạ. Đến đây thì cháu cũng biết được nhiều điều và cháu cũng có thể làm quen được với nhiều bạn mới ạ.
Kết thúc ngày hội, ban tổ chức đã trao giải cho các cá nhân và tập thể tham gia ở các nội dung bơi, vẽ tranh, ẩm thực và các giải nhất, nhì, ba khuyến khích toàn đoàn. Trong đó, giải nhất toàn đoàn được trao cho phường Túc Duyên.
Chiều 22 tháng 7, Công đoàn Công ty Cổ phần Chè Tân Cương Hoàng Bình đã tổ chức Đại hội Công đoàn Cơ sở lần thứ 7, nhiệm kỳ 2017-2022. Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù hoạt động sản xuất kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn, song Công ty Cổ phần Chè Tân Cương Hoàng Bình đã thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, đảm bảo thu nhập bình quân đạt 3,5 triệu đồng một người một tháng. Các chế độ bảo hiểm luôn được thực hiện đầy đủ. Công đoàn công ty đã tổ chức thăm hỏi trên 80 lượt đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, thai sản với tổng số tiền 9 triệu đồng. Tổ chức tặng quà cho nữ công nhân và con cán bộ công nhân viên nhân dịp lễ Tết với số tiền 13 triệu đồng. Các hoạt động văn hóa thể thao được tổ chức thường xuyên, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần, giúp người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, giỏi việc nước, đảm việc nhà được triển khai thực hiện có hiệu quả. Từ đó xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương tiêu biểu trong hoạt động sản xuất, góp phần đưa thương hiệu chè Tân Cương Hoàng Bình ngày càng vươn cao vươn xa. Công tác nhân đạo từ thiện được triển khai thực hiện có hiệu quả. Công đoàn công ty đã vận động các đoàn viên tham gia ủng hộ quỹ đồng bào lũ lụt tặng quà cho các chiến sĩ đảo Trường Sa với tổng số tiền gần 15 triệu đồng, tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Đại Từ trị giá 5 triệu đồng, đồng thời tham gia và tài trợ cuộc thi Người đẹp xứ Chè được tổ chức thường niên với số tiền 200 triệu đồng. Trong nhiệm kỳ mới 2017-2022, Công đoàn Công ty Cổ phần Chè Tân Cương Hoàng Bình tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh. Phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất và tiêu thụ trên 1.000 tấn chè thành phẩm mỗi năm. 100% người lao động được khám sức khỏe định kỳ và tập huấn an toàn vệ sinh lao động. Phấn đấu doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa và trên 90% gia đình công nhân lao động đạt gia đình văn hóa. Đại hội đã bầu ban chấp hành khóa mới nhiệm kỳ 2017-2022 và bầu đại biểu đi dự đại hội công đoàn cấp trên.
Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, sáng 22 tháng 7, Thành đoàn Thái Nguyên tổ chức chiến dịch Hoa Phượng Đỏ, Kỳ Nghỉ Hồng, thu hút sự tham gia của 800 đoàn viên thanh niên đến từ các cơ sở đoàn trực thuộc Thành đoàn Thái Nguyên. Nằm trong khuôn khổ chương trình, đông đảo đoàn viên thanh niên đã cùng nhau dọn dẹp vệ sinh, quét vôi ve, trang trí hoa ở các phần mộ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Dốc Lim, nơi yên nghỉ của hàng trăm liệt sĩ, những người con ưu tú của quê hương Thái Nguyên đã hy sinh vì nền độc lập tự do cho dân tộc. Được biết, nhằm giáo dục truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây trong đoàn viên thanh niên, 5 năm qua, Thành đoàn Thái Nguyên đã tổ chức 7 đợt tặng quà cho các mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn thành phố. Tặng quà cho hơn 2.300 gia đình chính sách nhân dịp Tết Nguyên đán, Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, với tổng trị giá trên 500 triệu. Hàng năm phối hợp với các phòng ban ngành đoàn thể thành phố, tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Dốc Lim với sự tham gia của trên 1.000 đoàn viên thanh niên. Cũng tại chương trình, các đoàn viên thanh niên đã chia làm nhiều đoàn đến thăm hỏi tặng quà 13 mẹ Việt Nam anh hùng, 55 gia đình chính sách trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Tại các gia đình, các thành viên trong đoàn đã dành phần lớn thời gian để thăm hỏi sức khỏe, bày tỏ lòng thành kính, tri ân sâu sắc đối với sự hy sinh mất mát của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, đồng thời hứa sẽ không ngừng rèn luyện, học tập và phấn đấu trên các cương vị công tác để tiếp nối truyền thống, xây dựng quê hương ngày một giàu đẹp. Sáng 23 tháng 7, xã Phúc Triều tổ chức lễ khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa cho ông Hoàng Viết Gôn ở xóm Phúc Thuần. Ông Hoàng Viết Gôn năm nay 83 tuổi, là thương binh thời kỳ chống Pháp, mất 45% sức lao động. Trước đây, hai vợ chồng ông Gôn phải sống trong căn nhà tạm rột nát, cuộc sống rất khó khăn. Trước hoàn cảnh của ông, Ban chỉ đạo đền ơn đáp nghĩa thành phố Thái Nguyên đã hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho ông Gôn. Sau 5 tháng thi công, ngôi nhà cấp 4 có diện tích 70m² đã hoàn thành với tổng kinh phí xây dựng là 120 triệu đồng. Trong đó, Quỹ đền ơn đáp nghĩa thành phố hỗ trợ 40 triệu đồng, Quỹ đền ơn đáp nghĩa xã hỗ trợ 1 triệu đồng. Số tiền còn lại do gia đình, người thân họ hàng và hội viên cựu chiến binh giúp đỡ. Ngôi nhà kiên cố được đưa vào sử dụng đã mang đến niềm vui cho vợ chồng ông Gôn, giúp ông bà thêm yên tâm ổn định cuộc sống.
Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, chào mừng kỷ niệm 55 năm thành lập thành phố Thái Nguyên, 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2017. Sáng 23 tháng 7, Ban chỉ đạo hoạt động hè phường Quang Trung đã tổ chức hội thi văn nghệ với chủ đề Thiếu nhi phường Quang Trung theo bước chân những người anh hùng. Tham gia hội thi, các em thiếu nhi đến từ 38 tổ dân phố đã đem đến nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc thuộc nhiều thể loại khác nhau như hát, múa, nhảy dân vũ. Các tiết mục đều có sự đầu tư, dàn dựng công phu, thể hiện tình yêu quê hương đất nước, lòng kính trọng và biết ơn những người anh hùng của dân tộc, thể hiện trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc gìn giữ truyền thống cách mạng, ra sức học tập, rèn luyện để xây dựng quê hương ngày một giàu đẹp. Nhiều tiết mục đã mang lại cảm xúc sâu lắng cho khán giả, như tiết mục hát múa Cúc ơi của tổ dân phố 17, múa đất nước của tổ dân phố 26, múa dân nước Nam của tổ dân phố 16. Thông qua hội thi giúp các em thiếu nhi trên địa bàn có sân chơi bổ ích, phát triển kỹ năng hoạt động tập thể và năng khiếu văn nghệ, đồng thời tăng cường giao lưu đoàn kết giữa các tổ dân phố trong toàn phường.
Hồi 9 giờ 15 phút ngày 23 tháng 7 năm 2017, tại khu vực vỉa hè đường Lương Ngọc Quyến, đoạn giao nhau giữa đường Lương Ngọc Quyến với ngõ 105 đường Lương Ngọc Quyến thuộc khu vực tổ 26 phường Hòa Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, quần chúng nhân dân phát hiện hộ gia đình bà Đặng Thị Lan Hương, trú tại tổ 26 phường Hòa Văn Thụ, đang có hành vi dùng xà beng cưa sắt tự ý di chuyển tháo dỡ cột biển báo phần đường dành cho người đi bộ. Ngay sau khi nhận được tin báo, tổ công tác công an thành phố Thái Nguyên và công an phường Hòa Văn Thụ đã có mặt tại hiện trường, ngăn cản không cho gia đình bà Hương thực hiện hành vi trên. Qua xem xét hiện trường, cột biển báo phần đường dành cho người đi bộ được đặt trên vỉa hè đường Lương Ngọc Quyến, trước cửa số nhà 189 của hộ gia đình nhà bà Hương. Xem xét phần chân cột biển báo có vết cắt, xung quanh hố chân cột bị đào bới. Qua làm việc với cơ quan công an, bà Đặng Thị Lan Hương khai nhận do biển báo cắm trước cửa nhà tôi nên gia đình tự ý cắt, di chuyển cột đi nơi khác. Việc người dân tự ý di chuyển tháo dỡ biển báo giao thông là vi phạm quy định pháp luật của nhà nước. Vụ việc đang được các cơ quan chức năng lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.
Sáng 23 tháng 7, phường Hoàng Văn Thụ tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ 5, tới dự có các đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy, Nguyễn Ngọc Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Quản Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Trưởng ban Tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao thành phố lần thứ 7. Đại hội Thể dục Thể thao phường Hoàng Văn Thụ khai mạc bằng màn diễu hành biểu dương lực lượng của các khối gồm cờ Tổ quốc, cờ thể thao, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, biểu tượng đại hội, khối Hồng Kỳ và các tổ chức chính trị xã hội cùng các vận động viên tiêu biểu của 33 tổ dân phố. Tiếp đó là màn đồng diễn đầy sắc màu của các cháu thiếu nhi trường tiểu học Đội Cấn và câu lạc bộ dưỡng sinh phường. Đại hội Thể dục Thể thao phường Hoàng Văn Thụ được diễn ra từ cuối tháng 5 năm 2017, thu hút sự tham gia của gần 800 vận động viên đến từ 33 tổ dân phố trên địa bàn. Các vận động viên tranh tài ở 6 môn thi gồm cờ tướng, đẩy gậy, điền kinh, kéo co, bắn súng trường hơi và cầu lông. Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Quản Chí Công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Trưởng ban Tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao thành phố nhấn mạnh: để phong trào tiếp tục duy trì phát triển sâu rộng, thiết thực hơn nữa, phường Hoàng Văn Thụ cần tăng cường công tác tuyên truyền, đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Tiếp tục xây dựng phong trào thể dục thể thao của phường, thu hút đông đảo nhân dân tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên, khai thác giữ gìn và phát triển các môn thể thao dân tộc truyền thống gắn với các môn thể thao hiện đại, đồng thời tiếp tục huy động các nguồn lực thực hiện xã hội hóa để đầu tư phát triển phong trào thể dục thể thao thành tích cao và thể thao quần chúng, giữ vững phong trào là đơn vị tiên tiến về thể dục thể thao.
Chuyên mục Cải cách hành chính.
Chuyên mục Cải cách hành chính.
Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã triển khai thực hiện nghiêm túc công tác cải cách tư pháp theo tinh thần Nghị quyết số 49 của Bộ Chính trị, qua đó nâng cao chất lượng xét xử, bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để xảy ra tình trạng xử oan người vô tội hay bỏ lọt tội phạm. Để hiểu rõ hơn về công tác cải cách tư pháp tại Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên, chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn với ông Nguyễn Ngọc Ánh, Chánh án Tòa án Nhân dân thành phố về vấn đề này.
Vâng, thưa ông có thể cho biết là trong thời gian vừa qua, Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên thì đã triển khai công tác cải cách tư pháp như thế nào?
Công tác cải cách tư pháp ấy thì nó gồm 3 nội dung. Quan điểm đường lối ấy, thì chúng tôi chấp hành, triển khai và chấp hành nghiêm cái nghị quyết số 08 và nghị quyết số 49 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách đến năm 2020. Về con người thì tăng cường công tác cho đi đào tạo, rồi tổ chức cho đi các cái lớp tập huấn của tỉnh, của tòa án tối cao tổ chức. Cái thứ ba đó là khuyến khích anh em nâng cao trình độ bằng tham gia học các cái lớp cao học. Cái thứ ba, cái quan trọng ấy, thì đợt tới chúng tôi thực hiện theo cái luật tổ chức tòa án năm 2014. Thì tòa án thành phố Thái Nguyên tiếp tục hoàn thiện cái cơ cấu tổ chức bộ máy, đó là sẽ thành lập các cái tòa chuyên trách rồi văn phòng. Song cùng với cái việc thành lập các tòa chuyên trách và văn phòng đó, thì là đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý ở các cái bộ phận nghiệp vụ và văn phòng. Để mục đích là sao cái chiến lược cải cách tư pháp về mặt nội dung, về mặt hình thức mà chúng tôi xác định con người là vấn đề quan trọng nhất trong vấn đề cải cách tư pháp theo tinh thần nghị quyết 49 của Bộ Chính
trị. Thực hiện công tác cải cách tư pháp thì vừa qua Tòa án Nhân dân tối cao đã khai trương cổng thông tin điện tử công bố bản án, quyết định của tòa án nhằm tăng cường tính công khai, minh bạch trong hoạt động của tòa án. Vậy Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã triển khai việc công bố bản án, quyết định của tòa án thành phố lên trang thông tin điện tử này như thế nào?
Về việc công khai các cái bản án quyết định của tòa án khi đã có hiệu lực pháp luật thì vừa qua chúng tôi đã nghiêm chỉnh chấp hành sự chỉ đạo của Tòa án Nhân dân tối cao, đã đăng trên cổng thông tin điện tử của tòa án 2 cái bản án, một bản án dân sự và một bản án kinh doanh thương mại. Tới đây chúng tôi tiếp tục hoàn thiện nội dung, đồng thời là triển khai viết các bản án theo mẫu đã thống nhất trong ngành tòa án, để cái việc công khai bản án trên cổng thông tin điện tử có sự thống nhất cao về mặt hình thức, về mặt nội dung, nhưng đặc biệt là cái việc giải quyết vụ án đúng quy định của pháp luật, bảo vệ quyền lợi pháp của tổ chức, của cá nhân đối với các vụ án dân sự, kinh doanh, thương mại, hành chính và hôn gia đình, và xử lý nghiêm minh đúng người đúng tội, không bỏ lọt người, không bỏ lọt tội đối các vụ án hình sự.
Xin ông cho biết thêm về một số mục tiêu cụ thể trong công tác cải cách tư pháp của Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên trong thời gian tới.
Phương hướng tới thì như tôi nói ở phần trên vẫn tiếp tục theo 3 nội dung. Cái mục tiêu trước hết là thực hiện tốt cái chỉ đạo của Ban Cải cách Tư pháp Trung ương, Ban Cải cách Tư pháp tỉnh, làm sao mà cái việc thực hiện đồng bộ như tôi nói ở trên là phân các tổ chức, công tác cán bộ, công tác nội dung, triển khai thực hiện tốt các cái quy định, các cái luật hiến pháp, rồi các cái đạo luật. Và đặc biệt là như các đồng chí biết đấy, tới đây chúng tôi sẽ triển khai thực hiện tốt cái luật tố tụng hình sự và luật hình sự đã được Quốc hội thông qua vào cái kỳ họp vừa rồi. Thế làm sao là việc triển khai thực hiện và trong đó có tổng hợp, có so sánh, có vận dụng và xử lý các vụ án hình sự đúng người, đúng tội, đúng pháp luật như tôi nêu trên.
Vâng, xin cảm ơn ông đã tham gia cuộc phỏng vấn với chúng tôi.
Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Cải cách hành chính.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin bão khẩn cấp cơn bão số 4. Hồi 13 giờ ngày 24 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc, 110,9 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 140 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, từ 60 đến 75 km/h, giật cấp 9, cấp 10. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km. Đến 13 giờ chiều ngày 25 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,4 độ Vĩ Bắc, 107,5 độ Kinh Đông. Trên khu vực phía Nam Vịnh Bắc Bộ, cách đất liền các tỉnh Thanh Hóa, Quảng Bình khoảng 180 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Dự báo do ảnh hưởng hoàn lưu xa của bão số 4, áp cao cận nhiệt đới ổn định so với xu hướng lấn Tây. Ngày mai, các khu vực trong tỉnh có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng sét, lốc xoáy và gió giật mạnh. Dự báo thời tiết đêm 24 ngày 25 tháng 7 năm 2017. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, có lúc có mưa rào nhẹ và dông, gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 75-80%, nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33-35 độ. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 80-85%, nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33-35 độ. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, có mưa rào và dông, gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 78-83%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ. nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ. Khu vực phía đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày có mưa vài nơi, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33-35 độ.
Alo, chị Mai, em Linh đây.
Linh à, cả nhà khỏe không em?
Dạ khỏe, nhưng mà con bé nhà em ốm vặt, Cửu Hiếu nhà chị thế nào?
Thằng bé ăn khỏe, ngủ khỏe, ngày ba bữa chính, ba bữa phụ đều tăm tắp ấy.
Chị cho thằng bé ăn gì bữa phụ?
Sữa chua, phô mai, rồi thêm bánh custard nữa. Cái bánh kem trứng của Hàn Quốc ấy, vừa có thêm vị kem sữa mới. Bọn trẻ đang tuổi lớn, phải nạp trứng và sữa nhiều vào, đủ chất mới không ốm vặt, mới cao to. Chị cho thằng cu mang theo hai cái custard đi học, đói bụng ăn là chuẩn luôn.
Vâng, thế giờ cứ custard trứng, custard sữa thôi.
Ừ.
Uống xe nhiều để cao thật cao, ăn nhiều custard nào. Ăn trứng nhiều bộ ơi là bộ, ăn nhiều custard thôi. Này custard trứng thơm thơm ngon, này custard sữa thơm thơm ngon. Bí quyết tâm bộ của mẹ là custard bổ xương. Hey! Ăn trứng nhiều bộ ơi là bộ, ăn custard trứng nào. Ăn custard sữa cao thật cao, custard custard thơm ngon.
Ariane custard.
Tổng công ty Viễn thông Viettel trân trọng thông báo, sau 6 tháng triển khai thần tốc, mạng 4G Viettel đã phủ sóng rộng khắp, phủ liên mạch và phủ tới hơn 99% số quận huyện và hơn 70% số xã trên toàn quốc. 4G Viettel là mạng siêu tốc độ, nhanh vượt trội 7 đến 10 lần so với 3G và luôn tốc độ cao. Khi sử dụng 4G Viettel, mọi trải nghiệm xem, nghe, nhìn, đọc trên Internet sẽ không còn hiện tượng giật, lag, đặc biệt xem video siêu mượt với độ nét tối đa 4K Full HD. Với mong muốn đưa dịch vụ 4G siêu tốc độ tới mọi người, từ thành thị tới nông thôn, Viettel dự kiến đưa ra nhiều lựa chọn gói cước với chi phí phù hợp nhất. Bên cạnh đó, Viettel sẽ có chính sách ưu đãi tốt nhất cho khách hàng sử dụng các tiện ích xem như phim, Viettel TV, nghe nhạc keng.vn, chat Mocha, video trực tuyến MyClip, cổng phim 4D Max. Ngay hôm nay, hãy tới cửa hàng Viettel đổi SIM 4G, sở hữu chiếc điện thoại 4G và chờ đợi đăng ký gói cước 4G Viettel để tận hưởng thế giới công nghệ đỉnh cao. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng. Gia công cán lẻ tôn lợp 11 sóng, 13 sóng flafon, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc, dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao. Với mục tiêu nhận diện đẩy lùi vấn nạn tôn giả tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách mua hàng đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng, bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm. Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02083-645-658, 02083-645.
Các mẹ biết không, những ngày nắng nóng cao điểm, chúng ta cần phải lưu ý đến chế độ chăm sóc. Nếu không, trẻ sẽ dễ bị mắc bệnh. Những lưu ý đó là gì? Mời các gia đình cùng lắng nghe chương trình Về Ăn Cơm phát sóng vào tuần sau nhé!
Về Ăn Cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình với sự đồng hành của nhãn hàng Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe.
Phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ vào thứ hai, thứ tư hàng tuần trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Phát lại vào 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm trên cùng tần số.
Hãy gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với Về Ăn Cơm.
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe mới, gấp đôi vitamin D, giá chỉ từ dưới 4.000 đồng.
Các gia đình thân mến, dị ứng thời tiết dẫn đến tình trạng ngứa, nổi ban, chốc vảy trên da là một hiện tượng hay gặp ở trẻ khi giao mùa. Có một vài phương pháp giúp làm giảm hoặc cải thiện vấn đề này như sau. Thứ nhất, khi thấy da của bé có biểu hiện bị dị ứng, sần ngứa, thì việc giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, không để bé gãi hay là chà sát mạnh ở chỗ ngứa để tránh bị nhiễm trùng là rất quan trọng. Thứ hai, cha mẹ hãy sử dụng cho bé một loại kem giữ ẩm phù hợp. Thứ ba, hãy cho trẻ uống nhiều nước, ăn nhiều hoa quả. Thứ tư, cũng có thể tắm cho bé bằng các loại như là lá chanh, lá khế, lá chè xanh, mướp đắng, lá kinh giới, v.v. Đặc biệt, cha mẹ nên cho con được vận động ngoài trời khi có ánh nắng phù hợp. Điều này sẽ giúp tăng cường sức khỏe rất tốt, hạn chế nguy cơ dị ứng và lại rất tốt cho hệ xương. Nếu thấy tình trạng dị ứng tiến triển nặng, gia đình cần đưa bé đi khám sớm, cha mẹ nhé.
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới, gấp đôi vitamin D. Giá chỉ từ dưới 4.000 đồng.
Anh ơi, đang hi hoại, bấm cái gì vậy?
Sao không 98 thanh, mã số khuyến mãi của bạn, bấm miễn phí, khuyến mãi như ý. Sao không bấm ngay chứ? Này em có biết sao không 98 thanh?
Mã số khuyến mãi mới của Viettel trắng.
Cước phí rẻ cùng 2.000 quà tặng, bấm miễn phí khuyến mãi chẳng ai bằng.
Yay, bấm miễn phí khuyến mãi thật như ý.
Nào gói cước gọi siêu siêu rẻ, nào gói bầu mạng tốc độ siêu nhanh, thêm bao nhiêu ưu đãi thả phanh, nhấc máy nhanh chỉ cần vài nút bấm.
Dịch vụ hay tiện ích lại mê say. Bấm miễn phí quà tặng ngút trời mây, thêm thẻ cào thẻ data thật đã, lại có iPhone 6 qua liền tay.
Dẫn đầu trong những sáng tạo tuyệt vời, mang bao nhiêu tiện ích tới muôn nơi. Dù bạn đang ở nơi nào xa xôi, có Viettel khuyến mãi rộn ràng vui.
Gọi siêu rẻ lên hết tốc độ cao, cước phí thấp vào mạng cứ ảo ảo. Tha hồ ôm dễ sinh mà nấu cháo, hàng triệu người đã bấm, bạn thì sao?
Sao không 98 thằng, bấm ngay miễn phí để nhận khuyến mãi như ý và hàng ngàn quà tặng tràn hết ý từ Viettel, tập đoàn viễn thông quân đội Viettel.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.